This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng của thành phố Hampton City. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã từng làm thám tử cho văn phòng biện lý cũng như là cảnh sát. Trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về chuyện luật pháp cũng như an ninh trong khu phố của mình, trong khu ngõ của mình, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM. Hân hạnh làm việc với Như Tuyền và Thanh Hùng.
Như Tuyền biết là chú Ẩn rất là bận đó, vừa bước vào trong sân nhà là Như Tuyền đã gọi điện thoại hối chú làm chương trình ngay. Cảm ơn chú rất là bận nhưng vẫn dành thời gian cho chương trình, cho đài và cho cộng đồng. Hôm nay chắc là sáng giờ chú mệt lắm ha chú?
Thì hồi 11 giờ tới giờ đứng ngoài nắng ha.
Dạ.
Thì đưa đồ ăn cho người già đó lái xe nghe, đưa đồ ăn.
Bữa nào chắc mình phải giả làm người già đi xuống dưới thành phố Hampton City để
lắm đồ ăn.
Dạ, dạ đúng rồi.
Nhưng mà nhớ nháy mắt cho chú phải nhiều phòng hơn á.
có nghĩa là phải già chứ còn mà hơi già là không được phải không tiến sĩ?
Không, thật ra khi mà Như Tuyền nhìn thấy cái hình của chú Ẩn nha, mặc quần jean nè, mặc áo thun nè, rồi đầu thì đổi cái cáp, rồi cũng phải mang cái khẩu trang chứ, tại vì đang làm cái công tác cộng đồng nên phải tuân thủ những cái nguyên tắc của CDC, rồi vác một cái thùng trên vai thật bự. Như Tuyền thấy chú Ẩn rất là active mà nhìn rất là trẻ luôn. Ước gì mai này mà tuổi mình cỡ chú Ẩn mình cũng còn active giống vậy.
Nhìn rất là năng động phải không Như Tuyền?
Dạ. Như vậy phải nói là cảm ơn trời đất đó chứ, có một ngày mình nhìn thấy cái tác phong mình khỏe mạnh như vậy đó chứ. Thật ra khi mà mình đau bệnh mình mới biết quý những cái giây phút mà con người mình có thể làm việc, có thể tồn tại, có thể mạnh khỏe chú ha.
Chỉ con cái mà mỗi lần mà chú nhìn thấy mình chết, thấy chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ ngày thứ năm nữa thì chú cảm thấy cái cuộc đời vô thường nó nhanh quá. Yeah. Mới nói chuyện từ rồi, chú quay qua lại chứng nghĩ ngày nhà bỗng dưng nói ủa bữa nay làm bài nữa. Thành ra có cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ là làm mình feeling old fast.
Không, Như Tuyền lại có một cái cách nghĩ khác. Chứ nói như vậy thôi, chứ thực ra khi mà mình làm việc đó, mình thấy mình quên đi thời giờ. Còn khi mà mình ở không á, thì giờ dường như là nó dài hơn cái thời gian vốn có chứ. Dạ.
Tại chú làm việc nhiều quá, thành ra chú thấy có làm việc mỗi tuần trở lại lần á, cảm thấy mau, thì mình cảm thấy già mau.
Dạ vâng, nghe okay. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn chia sẻ như vậy thì chúng ta thấy rõ một điều là làm như là tiến sĩ không đủ thời gian cho công việc của mình thì phải.
không đủ. Còn làm chuyện nhà sáng thức dậy, như ngày hôm nay chương trình chú thức dậy 6 giờ, tập thể thao chút rồi ra tứ cây là hết gần tiếng, rồi tứ dưới tiếng thì bầu bí nó không ra. Rồi nhà chú vườn chẳng hạn như rau đồ, rau muống cái thứ gì chú trồng ăn á, không phải là không có tiền đi mua, nhưng mà ăn ở nhà trồng thấy cái cọng rau mình trồng lên á, ăn nó ngọt hơn lại vậy.
Đúng rồi, tại thấm mồ hôi mà.
Dạ, làm giá, chú trồng rau lan, rau muống, rồi đủ thứ, rau thơm thì thôi chú trồng ở dưới nước á, thành ra nó đặt hết.
Wow, tốt quá chứ.
Gọi là tự lực kháng sinh. Ok, thì làm cho con người mình khỏe phát, đừng suy nghĩ gì.
Dạ, như Tuyền cũng thấy là phải nói là mình phải rất là ngưỡng mộ các gia đình Việt Nam đó anh Hùng. Họ thường hay có một cái góc vườn quê trong nhà để mà trồng rau. Thì bên cạnh cái trồng trọt đó nha, mình đã được ăn những cái rau tự tay mình trồng rồi, mà mình cũng cảm thấy là cái niềm vui của công việc trồng trọt, tưới cây. Nó dễ thương lắm anh Hùng. Tại vì Tuyền cũng phụ bố Tuyền ở nhà tưới rồi cắt, rồi thành ra là Tuyền thấy rất là dễ thương. Mà
tại sao mà mình trồng rau mình trẻ hơn như Tuyền biết không?
Tại mình chăm sóc giống như là mình...
Không phải. Tại vì á... Tại vì trong các cái màu xanh lá cây đó, là cái màu dễ thương
rồi,
nhất.
Chính xác.
Do
hơn.
Đó khi mà mình trồng rau rồi đó, ngày nào mình cũng ra nhìn cái giống như không phải cái nguyên cái đồng cỏ xanh, nhưng mà có cái thảm chỗ này, rau thơm, rau húng, lũi, dấp cá, ngò ôm rồi kia, cái gì cũng xanh hết.
Dạ,
đến khi
rồi,
mình tưới xong rồi cái mình vô mình nằm cái tới cái buổi hôm chiều cái mình nói trồng rau là do mình trồng nó ăn ngon hơn.
Dạ, thấy nó thoải mái.
Dạ, đúng rồi.
Tại vì cái vấn đề kế tiếp đó là trong lúc mà mình chăm sóc rau á, là mình chỉ có tập trung về chăm sóc rau mà thôi.
Không, mà tuyên
cái đó là một cái, dạ, cái đó là một cái phương pháp.
Dạ.
Dạ, cái đó là một phương pháp tiền đúng không?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy á.
Mà trong những cái ngày trời mùa hè nắng nóng đó, mà mình ngồi mình uống trà, mình ăn cơm, mình thưởng thức cái vườn rau, cái màu xanh xung quanh mình đó anh, mình thấy cái màu xanh đúng là nó làm dịu con
rau
mắt,
xanh,
dịu tâm hồn, mà từ đó nó làm dịu cái trí mình một chút xíu nữa, cho nên Tuyền thấy đúng chính xác là chú nói màu xanh đã đem lên.
Bây giờ mình nói chuyện, có sao mình nói chuyện còn là cái này của người già nói chuyện chứ có như tiện anh Hùng còn trẻ quá.
Già không chứ.
Cũng đang ngấp nghé đời tiến sĩ.
Chú nói như vậy thôi, thật ra là cháu như Tuyền thấy là các em ở trường học đó, lâu lâu các cô giáo cũng dẫn đi đến những cái farm để các em trải nghiệm.
Để cho các em trải nghiệm.
Dạ,
đúng
cho nên
vậy.
Các em cũng làm quen với thiên nhiên, môi trường thiên nhiên. Thì điều này mình nên khuyến khích cộng đồng ở chứ. Dạ, cảm ơn chứ. Đầu chương trình chú cháu chia sẻ một chút về màu xanh của
về
cuộc sống.
Màu xanh, về những cái vấn đề mà trồng rau ở trong gia đình, nhưng mà cho một cái chút thư giãn nha quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, một lần nữa với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh tại cái khu ngõ mình ở thì xin vui lòng gọi về hai số điện thoại mà Thanh Hùng và Như Tuyền vừa mới gửi cho quý vị. Dạ vâng, chắc mở đầu chương trình xin mời tiến sĩ có những cái gì update không ạ?
Ok, có những đồng bào thì đòi hỏi, có một vị khán giả hỏi là người ta muốn đi thử cái COVID-19 tức là coronavirus tiền ngoài không có. Thật sự ra đó rất dễ dàng, quý vị lên trên mạng hoặc là điện thoại iPhone hay Samsung, quý vị đánh là để COVID-19 testing site, tức là cái chỗ mà để người ta test cái đó, thì nó có hai loại. Một loại là của Health Department, còn một cái loại là của tư nhân. Chẳng hạn như quý vị có thể đến Kroger, CVS, Walgreens, và khi quý vị nhấn Google Maps mà cái COVID-19 á, thì ở đó người ta sẽ cho mình số 1, 2, số 3, số 4, thì ở dưới á, là có để cái đường số mấy, thì hầu như ở tại Tarangkapi á, ngay Tarangkapi thôi là có 41 chỗ. Do đó quý vị nói là tôi tìm không được chỗ nào thì cái chuyện đó rất là lạ. Nhưng mà trước khi mình đến chỗ đó, làm ơn cầm điện thoại lên hỏi coi có cần appointment hay là sắp hàng. Nhưng mà nếu quý vị vô trong Kroger, nhiều Kroger chứ không phải Kroger nào cũng có. Do đó trước khi đi quý vị làm ơn cầm điện thoại lên. Có chỗ thì private á, chẳng hạn như phòng bác sĩ rồi cũng có nữa. Nhưng mà thì rồi có vị thính giả nó vô trong phòng bác sĩ nó tôi không có test gì hết á. Thì chuyện nó cũng hơi lạ. Ok, cái chuyện testing bây giờ mà có một số như chú đã từng đi test cái coronavirus bằng cách là đưa cái cọng bông gòn mà thọt vào mũi như chú sợ đó. Thì hiện tại tại Starancoty đa số sẽ bắt đầu test bằng cái cũng cái cây bông gòn đó, nhưng mà bỏ vô miệng mình để lấy cái nước miếng mình đó, cái chỗ răng á, để test. Thì cái đó là quá nhẹ, còn đẩy vô lỗ mũi mà đúng theo sự test ra
đau
lắm thôi. Dạ, thì quý vị đó bị một lần thôi không bao giờ dám test, như chú không bao giờ test cái đó nữa, quá ghê.
Như vậy mới thấy thương những người mà phải thường xuyên bị kiểm tra về vấn đề này chứ ha. À, xin phép chú cho chương trình mời một vị thính giả chờ trên đường dây chú nha. Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin chào ạ. Hello.
Hello, xin lỗi phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải. Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng mà nói lớn tiếng chút xíu ạ. Tại vì nghe rất là nhỏ.
Bắt vô bên chưa nghe, echo quá.
Bây giờ tôi xin chào anh Hùng, chào cô Tiền.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, bây giờ có thể tôi không nói tên được không ạ?
Dạ, dạ vâng.
Thì nói anh giọng ha.
Bây giờ tôi muốn nhờ anh ẩn cho tôi biết một cái chuyện này. Tôi á thì cách nay khoảng 1.5 năm rồi. Thì tôi có đụng xe của người ta, tông lên xe của người ta. Mà trong khi đó thì thật ra là tôi đang bấm số điện thoại, mà rồi tôi quẹo sắp sửa lên freeway nhưng mà chưa lên freeway á, thì không còn trong cái chiếc nhỏ chưa lên freeway thì tôi tông cái xe kia, mà tôi không biết tôi tông cách nào luôn, tại vì tôi không thấy, tôi không hiểu luôn. Thì nhớt lên nghe cái bụng cái là cái đầu xe bảo quay ngược lại đằng sau rồi quay trở lại ngược lại á. Rồi sau cái một thời gian mới đây cái bà thưa mà bây giờ thì có giấy tờ gửi về cho tôi là hình như là bà đòi tượng $100,000 á. Thì tôi không biết là như vậy thì như thế nào, rồi bảo hiểm tôi có lo được hay không, hay là tôi phải trả. Nếu mà trường hợp vậy thì như thế nào, tôi đang đứng trên một cái nhà đó, mà tiền tôi thì không có ở trong ngân hàng, thì tôi như vậy thì nhờ mà tiến sĩ giải thích giùm tôi coi tôi có nên sang tên cái nhà okay. Của con tôi không.
Ok bây giờ tôi trả lời anh nha. Ok, cái thứ nhất là anh nói là chuyện đó là đựng trên một năm rồi phải không?
Một năm rưỡi rồi mà
phải. Dạ rồi, nhưng mà ok, khoan, trả lời câu hỏi tôi đi. Khoan, để tôi tắt để sau nghe cái echo nhiều quá. Anh chờ tôi cái.
Dạ.
Chú cứ chờ trên đường dây nha chưa?
Dạ, tôi cái. Để, chú coi.
Dạ, cũng rất tiếc là câu chuyện rắc rối làm cho chú phải lo lắng. Chú cứ giữ đường dây điện thoại chú
nha. Dạ, nào? bây giờ còn anh có nghe rõ chưa?
Dạ, nghe.
Ok, bây giờ tôi hỏi anh câu chuyện trên một năm. Lúc đụng xe đó, có ai bị thương không?
Lúc đó thì lúc đụng xe thì tôi không có gì hết, mà cái bà kia đã dẫn đội xe thì bu lít lại làm việc thì đâu khoảng nửa tiếng á, rồi bu lít mở cửa xe tôi ra rồi mở coi học coi trong vỏ tôi gì đó tôi không biết nữa, làm gì tôi không hiểu luôn.
Kiếm
từng lâm lắc rồi tôi thấy cũng mở xe của bà kia, mở ở sau rồi kiếm từng lâm mà bà ngồi xe đó rồi xong cái là hỏi giấy tờ tôi đưa xong chui rồi thì con tôi nói chuyện chứ tôi đâu biết đâu, tôi điện về con gái tôi nói chuyện rồi xong rồi cái chừng hơn nửa tiếng á, chắc 45 phút hơn rồi ổng đưa tôi một cái giấy, ông bu lít ông đưa tôi một cái giấy, ổng trả bằng lái lại cho tôi rồi đưa cho tôi một cái giấy bu lít làm việc gì đó. Rồi vậy thôi, rồi kêu hỏi tôi có bị cái gì không, tôi nói không, rồi có thể chạy xe về nhà được không, tôi nói được. Rồi cái ổng cho tôi đi về, rồi vậy thôi.
Rồi, anh có bị phạt cái tiền tích cả không?
Không, không có gì hết.
Không có gì hết. Rồi, khoan, anh nghe tôi trả lời, đừng giảng nghĩa thêm, có nhiều đồng bào còn chờ. Trong khi đó anh gọi cho anh Xuân anh rồi phải không?
Thì anh đang làm việc rồi, anh đang xuống thường xe tôi luôn rồi.
Rồi thường bên kia luôn rồi luôn, chắc chắn, phải không?
Thì bên kia tôi không biết nữa. Nhưng mà nghe nói sau này, tôi có nói cho bác sĩ, cho tiến sĩ biết là sau này nghe nói là cái người kia có gọi điện lại cho con tôi mấy lần mà con tôi không trả lời.
Ok, đây bây giờ á, để tôi nói anh nghe câu vậy.
Ví dụ như anh mua insurance á, cái tiền liability là 50.000, 100.000, rồi 50.000, ví dụ đi. Thì khi người ta đền tới 50.000 rồi á, cho bên kia, trong khi đó nạn nhân nghĩ rằng nạn nhân bị thương hay gì, tại anh có liên lạc với bên kia thì anh không biết gì hết. Thì trong trường hợp hiện tại bây giờ đó, anh á, nếu mà đã có giấy tòa mời sắp sửa ra tòa không?
Tháng 11 ra tòa.
Rồi, tôi như anh á, cho biết tòa số mấy. Tại vì á, nếu mà anh đụng trên mà bên kia thưa anh 100.000, chắc chắn anh không có ra tòa nhỏ rồi, anh ra tòa lớn. Thì cái chuyện đó, có nhiều người Việt Nam khi nghe ra tòa là cứ nghĩ là coi chừng tôi thua, tôi bị ở tù, cái chịu này không ai ở tù hết á. Từ khi anh đụng ta bỏ chạy, còn đây mọi chuyện đã làm xong. Bây giờ bên kia người ta nghĩ rằng tôi cần phải được bồi thường hơn, mà insurance, hãng bảo hiểm nó không bồi thường nữa. Thì trong trường hợp này anh cần kiếm một luật sư mà giỏi về vấn đề mà đụng xe như thế này, thì anh nhờ họ đại diện cho mình. Nhớ nha. Còn nếu mà ngày ra tòa mà anh trốn á, anh không ra, anh nói nó làm gì làm kệ nó, thì ở ngoài đó bây giờ người ta đòi 500.000 bạc, ông chánh án cũng sẽ đưa cho anh ta 500.000 bạc, thì lúc đó anh thua hết. Nhớ nha. Khi mà cái ngày ra tòa, anh cần phải ra tòa. Nhưng mà nếu mà ra tòa đó anh không có tiền muốn luật sư ra, nói ông tòa, ví dụ người ta có những cái chỗ người ta có thể giúp đỡ anh, thì bây giờ tôi có thể giúp đỡ anh như thế này. Tại vì trong cái câu chuyện này á, đứa con anh là người nói chuyện với cảnh sát phải không?
Dạ. Yeah.
Nói chuyện với Sudan phải không?
Dạ. Yeah.
Anh có thể nói đứa con anh gọi nói chuyện với tôi không? Thì tôi biết rõ hơn để tôi giúp đỡ anh con đường nào anh đi.
Dạ. Yeah.
Còn bây giờ để tôi nói nghe vậy. Nếu mà ra tòa mà ông chánh á, bên kia thương 100.000. Thì có thể ông chánh án sẽ đưa qua cái mediator, tức là mediation đó, tức là hai bên hòa giải nhau. Ví dụ như nói ok, giờ tôi cũng có số tiền đó 50.000 thì quả mai, nhưng mà phải có lý do, chứ không phải người ta đòi là mình phải trả. Còn nếu anh cảm thấy là vô lý quá đó, thì anh cần ra tòa ra để có xử, có bồi thẩm đoàn đồ. Nhưng mà nhớ kỹ rằng trong cái trường hợp này đó, tại vì anh có nhà cửa, hiểu không? Do đó tôi anh cần phải kiếm một luật sư đại diện cho anh. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, anh phải kiếm một luật sư ăn như thế nào. Chứ còn nếu mà ăn theo kiểu tiền giờ á, mà một lần gặp anh là 2 tiếng, lần 2 tiếng một tiền á, là 300 đồng một giờ là cũng hết 600 rồi. Thì anh từ từ anh không có đủ tiền đâu. Do đó mướn luật sư là phải cẩn thận. Thì bây giờ á, cái vấn đề mướn luật sư á, tôi cũng có thể nếu mà anh đưa đứa con anh nói chuyện cho tôi, hoặc là gọi là tôi cũng biết rõ thêm chi tiết hơn, tôi giúp đỡ nhiều cho.
Mà bây giờ muốn, nếu mà muốn gọi cho tiến sĩ thì thường thường gọi giờ nào mà làm tiến sĩ
gọi giờ nào cũng được. Gọi giờ nào cũng được, nhưng mà gọi số điện thoại mà của đài mà tôi để cho đồng bào gọi đó, rồi để tên tuổi lại, rồi tôi rảnh tôi gọi lại. Ok. Còn bây giờ trả lời thêm cái câu số 2 của anh á, là trong cái trường hợp ví dụ như anh thua đó, anh có đứng tên căn nhà đó, thì cái căn nhà đó đó sẽ bị áp chế sau khi anh qua đời. Chứ hiện tại nếu anh có một căn nhà họ không lấy được đâu. Nhưng mà nếu anh có 2-3 căn cho mướn á, chuyện nó khác. Rồi thêm một cái nữa đó, anh biết không, ngay giây phút này trong lúc người ta thưa anh, ví dụ như anh biết lúc trước người ta thưa anh sang tên anh bán cho con anh làm gì làm, còn hiện tại bây giờ anh muốn bán là cái chuyện của anh, tôi không nói. Nhưng mà ông quan tòa ra ngoài đó, ví dụ cái xử, ông quan tòa nói ngay cái lúc đó mày nghe chuyện này thì nó bị bán, do đó cái số tiền này mày vẫn phải đền. Thì xin lỗi, anh bao nhiêu tuổi vậy?
Năm nay tôi 65 tuổi rồi.
Mới 65 rồi, thôi bây giờ đi, để tôi nói cho anh nghe vậy không? Kêu đứa con anh gọi nói chuyện với tôi.
Okay.
Nói tiếng Việt, tiếng Mỹ gì cũng được. Nói hồi nãy ba tôi có gọi trên đài, giờ muốn nói chuyện với tôi. Đi.
Okay. Dạ, bây giờ để hồi nào đi, tại giờ tôi cũng đang đi làm.
Không, đi làm. Anh gấp chứ tôi đâu có gấp. tôi còn nhiều điện thoại trả lời. Nhưng mà có cái nè, anh nhớ kỹ rằng á, mỗi ngày cái tuổi càng lớn làm ơn á, nếu mà anh là bác sĩ mà con anh nhà bệnh anh cần phải trả lời điện thoại thì trả lời, còn không giục cái điện thoại vô trong xe đó. Anh đây là hên, anh bây giờ hiện tại hên mà còn nói chuyện với tôi, chứ có đụng cái kiểu đó chắc chắn mà một chiếc xe 18 bánh sau tới là giờ này anh đi về thiên đàng hoặc là niết bàn rồi. Ok không?
Dạ, nó có cái này nữa tiến sĩ. Mà bây giờ á, hiện tại bây giờ thì bên Instagram nói là tất cả cái gì để Instagram nó lo, chứ tôi không có, cũng không cần phải kêu luật sư gì hết. Nó nói là bên
rồi, rồi, rồi. Nếu mà tụi nó thưa, ok nghe đây, nếu mà tụi nó thưa qua bên tôi của anh á, mà Instagram nói rằng tôi thắt khe để cho nó thắt khe. Ok, nhưng mà nhớ
dạ.
kỹ á, ngày ra tòa anh phải ra, hiểu không?
Dạ, dạ.
Rồi. Mà nếu ra tòa đó mà bên Instagram không ra đó, nó ok Instagram ông đó, nhưng mà ông nào nói đó làm ơn ghi giấy xuống tên ông đó, ngày mấy lúc mấy giờ ông nói cho tôi là vấn đề đó, làm ơn để cuốn sổ ngay từ giây phút này cho tới lúc ra tòa, những cái chuyện gì xảy ra liên hệ cho vụ án này anh cần phải ghi nhận lại hết. Ok không?
Dạ,
yeah.
yeah, tại vì lúc đó đó là cái có một ông luật sư ông nói tiếng Mỹ, rồi có một người Việt dịch cho tôi nghe và nói là coi như là tất cả mọi việc gì có luật sư người ta lo.
Đúng, luật sư. Vậy là luật sư của bên Instagram. Rồi, rồi. Vậy là tốt.
Giỏi lắm.
Ok, hiện tại á. Anh nghe đây. Hiện tại anh có luật sư của Instagram rồi. Thôi anh không cần gọi tôi nữa. Ok không?
Vậy hả? Dạ. Vậy là phải chứ chị. Mình muốn hỏi để mình biết coi căn nhà mình có sang tên được không? Mà nếu luật sư nói vậy tôi không sang.
Không. Nghe đây. Hiện tại anh có luật sư bảo vệ anh bên đó rồi, thì anh hỏi ông luật sư đó hay hơn hỏi tôi. Ok.
Dạ, dạ, vậy hả? Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, vậy cảm ơn tiến sĩ và cảm ơn anh Hùng với lại chị Tiên.
Dạ, dạ, vâng.
Chúc
dạ,
anh
dạ,
may
vâng.
mắn nha.
Dạ, vâng. Chúc anh may mắn anh nha.
Dạ. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại để quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. À, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại. Hãy gọi cho chương trình để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn hướng dẫn, chia sẻ. Và thưa chú, trong trường hợp vừa rồi thì chắc chắn rằng là mình mà nằm trong trường hợp đó, mình cũng hoang mang, mình cũng muốn hỏi thêm the second opinion. Cho nên đó là lý do mà chú thính giả hồi nãy gọi vào cho chú. Cũng cảm ơn chú đã trả lời.
Dạ, cái dạ. này, cái này là một khi mà bên Instagram nói ok, tôi thắc khe, tôi có luật sư bảo vệ cho anh rồi.
Dạ.
Thì chờ cái đó đi. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái tờ giấy nó mời ra tòa là nó mời mình. Nhớ không?
Dạ.
Quý vị khi mà mời mình á, thì khi nào ông luật sư nào nói ok, anh không cần ra đó, lấy tên của luật sư đó và cho biết ngày mấy tháng mấy. Ok.
Dạ.
Còn nếu mà ngày đó lỡ ông luật sư đã bị bệnh ở trên đường điên, bị accident rồi đó, mà nó mời mình ra mà mình không ra, ok, thì tòa nó sẽ bắt mình contempt of court, hoặc là nếu nó xử thẳng ra mà không có mặt của mình á, mình sẽ bị thua. Giống như tình trạng ông Hòa đó, ông Hoàng mà mất căn nhà đó.
Dạ.
Là đây là một bằng chứng thôi, chỉ là tòa nhỏ, một cái tòa nhỏ mất căn nhà, nhưng mà tại vì á, trong lúc bên kia đưa ra ngoài thưa ông này thì ông này lại không có ra tòa, do đó ông chánh án không biết ác giáp gì, đợi 5 ngày sau không ai chống án hết, do đó ông phán là ông cần phải ra khỏi căn nhà.
Yeah.
Ok.
Yeah.
Thì đó là tình trạng mà quý vị cẩn thận khi người ta mời ra tòa, gần tới ngày ra tòa sao bỗng như không thấy ông luật sư gọi mình phải gọi lại hỏi. Và nếu mà chắc ăn nữa đó, quý vị nhớ nha, Việt Nam mình á, đa số anh em mà ví dụ như tiếng Anh hơi yếu yếu đó, nghe bên kia mà nói ở đây là văn phòng luật sư là ít khi hỏi tên lắm. Trước khi mình nói chuyện với ai hỏi gì, dạ, xin lỗi anh hay chị hay cô chú bên đó tên gì, dạ, rồi ghi xuống giờ mấy, ông đó nói cái gì, hoặc là cầm cái máy thông văn bên đây thâu cái lời nói bên đó. Ok.
Yeah.
Để vài bữa đừng có ba mặt một lời nói tôi đâu có nói ông này đâu, bỗng như ông chịu ra tòa ông ráng chịu. Giống như quý vị á, khi bị tích cạch, quý vị giao cho văn phòng luật sư nói ok tôi lấy 35 đồng tôi sẽ clear tích cạch, nhưng mà ngày đó nó kêu mình ra tòa, mình hỏi mình gọi bên kia liền ok bây giờ cái ngày ra tòa của tôi là ngày mấy, ông có ra rồi đó giúp đỡ tôi phải không, ông nói ok tôi thắt khe thì ok, còn Còn nếu người ta mà không ai trả lời quý vị, làm ơn đút mặt ngay ra tòa để chắc ăn đi. Ok?
Dạ.
Để không người coi chừng là một là ông chánh án postpone, hai là ông chánh án sẽ cho quý vị guilty trong vấn đề cái tích cực đó. Okay?
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Đến đây thì chương trình xin phép chú cũng như quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Mời chú nghỉ vài phút uống tách trà nha chú trước khi quay trở lại phần nhì nha. Dạ. Và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ chương trình nhé. Sau phần giới thiệu thương mại thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ trở lại cùng quý vị.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc cũng như là vấn đề an ninh ở trong khu ngõ nhà mình thì xin vui lòng gọi về số điện thoại mà Thanh Hùng vừa gửi đến quý vị. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn đến với phần 2 của chương trình này.
Xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1600 AM và Thanh Hùng cũng như Như Tuyền trong phần 2.
Chú đã kịp uống xong một tách trà ấm buổi trưa chưa?
Chưa, mới nấu chưa sôi.
Xin lỗi chứ. Thôi để dành chút xíu nữa sau chương trình uống lương chứ nha. Bây giờ thì cho phép Như Tuyền mời một vị thính giả khác. Hello.
Hello. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ phải không ạ?
Dạ thưa phải, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ em tên là Phước.
Dạ vâng, xin mời anh Phước ạ.
Dạ cho em hỏi là em có một người cháu ở Việt Nam mới qua dạng đoàn tụ đó, khoảng 3 tuần thôi. Thì đứa cháu đó khoảng 1 tuổi mấy. Thì bây giờ lúc mà ở Việt Nam thì có chích những cái mũi mà vaccine đó, immunization. Thì bây giờ qua đây á, thì bây giờ là sắp deal qua những cái mũi khác á, mà bây giờ cái thẻ xanh của cháu chưa có về. Thì cho em hỏi là có vẫn qualify đi chích ngừa ở đây được hay không, và có phải trả những cái phí nào không ạ?
Ồ, cái này chắc là mình phải hỏi văn phòng bác sĩ ha. Là,
cái chuyện đó là tôi không trả lời được, tôi không biết chuyện đó. Nhưng mà con cái đó, anh ở thành phố nào vậy?
Dạ ở Garland.
Ok, anh gọi Dallas Health Department, tức là sở y tế của Dallas. Anh hỏi người ta sẽ clear. Tại vì đa số những cái chích ngừa này anh có thể tới cái bộ y tế đó, đó. Thường thường đối với dân chúng đây là đa số chích free không ạ? À? Mấy cái ngừa đó. Do đó anh gọi điện thoại hỏi đó nha. Người ta sẽ cho anh biết cái vấn đề chi phí. Ok nha. Nếu anh không biết cái đó đó, anh gọi số điện thoại kia. Tôi cho số điện thoại. Ok.
Anh có số điện thoại chưa? Tuyền cho anh số điện thoại luôn nè. Khỏi mất công anh Google chi cho mệt. Đây nha, 214-819
214-819
2000.
Dạ sao ạ?
2000 là tức là 2000
đó.
214-819-2000. Dạ, thank you.
Rồi, đây là cảm cái số của dưới Dallas County Health and Human Dallas Service County, nha. Dạ. Rồi.
Ok, dạ cảm ơn.
Rồi, không có chi anh. Vâng, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nha. Qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, thưa quý vị, có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề liên quan đến an toàn cuộc sống thì quý vị đừng ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ cùng quý vị nha. Đường dây điện thoại đã mở để đón quý vị. Trong lúc chờ quý vị thì trở lại với chú Trương Minh Ẩn với những cập nhật chú cần chia sẻ thôi chứ.
Ok. Trước hết, chú muốn nói vấn đề là ông Governor cũng vẫn yêu cầu tất cả chúng ta mang mask. Nhưng mà có nhiều người hỏi tôi vậy tiền phạt bao nhiêu. Thật sự ra hiện tại ông Governor đó, ông đưa ra cái vấn đề, tức là ông thống đốc là mang khẩu trang. Nhưng mà ông, trong khi đó, ông không có nói gì vấn đề mà mình áp chế vấn đề này có phạt hay không. Do đó đối với ta đang cao tiên ở đây cũng như thành phố chú, ví dụ thấy người đó không mang mask thì có thể mình cho cảnh sát lại yêu cầu là ông có thể mang mask không. Còn nếu mà cái luật á, mà nếu cái người đó nói không tôi có giấy bác sĩ nói rằng tôi không cần phải mang mask tại vì tôi mang vô tôi bị bệnh, thì người đó phải chứng minh cái đó. Yeah. Nhưng mà đa số chẳng hạn những cái Walmart, Walgreens, Costco hiện tại xem được đó, nếu quý vị không mang mask, người ta yêu cầu quý vị đi ra. Nhưng mà nếu quý vị có cái tờ giấy đó chứng nhận á của bác sĩ là quý vị không cần mang mask, tại vì quý vị mang mask quý vị thở không được.
Yeah.
Đa số người nào mà gặp cái trở ngại trong vấn đề
oxy
cái bộ phận hô hấp á, thì quý vị có thể được miễn. Nhưng mà có những chỗ đứng ngay cửa hãy thấy không mát thì nó cứ kêu mình đi ra. Thì quý vị nên check coi, chẳng hạn đi Costco quý vị hỏi tôi có giấy bác sĩ là tôi không cần mang mát, quý ông có cho không, đừng có để lái xe nửa tiếng hộ lại đó, người ta không cho thì đi về. Do đó quý vị nhớ kỹ. Nhưng mà phạt á thì hầu như trong ta đang cao ti đây không có phạt ai hết á, yêu cầu người ta ấy thôi, tại vì đưa luật ra nhưng mà không muốn cho hành sự trong vấn đề này. Ok ha. Đó là cái update.
Thực ra khẩu trang bây giờ cũng rất là dễ mua. Từ khẩu trang xài một lần dùng hoặc là khẩu trang giặt lại đều có, thì quý vị rất dễ mua. Từ ngoài Costco nè, nó bán một hộp 18 đồng 99, 50 cái. Hoặc là chợ Việt Nam đôi lúc từng thấy họ để ngay chỗ Sài Gòn Mall đấy, chú đi vô có cái tiệm gift shop bên tay trái, thì họ cũng bán 10 đồng 50 cái. Nhưng mà chất lượng thì Tường không biết nha, Tường chỉ thấy giá vậy thôi. Rồi Gap nè, Old Navy nè, rồi những cái tiệm thời trang như là Banana Republic, J. Crew đều có bán hết, cho nên rất là dễ chọn lựa cho các lứa tuổi luôn. Tuy nhiên thì đối với những người mà có vấn đề như là asthma đó, rất là khó thở, thì mình cũng nên rất là cẩn thận, bởi vì mình phải tự mang một cái khẩu trang suốt 6-7 tiếng đi, mình sẽ thấy rằng mình sẽ không có đủ oxy đâu. Thỉnh thoảng mình cũng phải mở ra đó chú, tại vì mang, nếu mà mình phải làm công việc gì nhiều như vậy ở trong một cái building mà mình không được phép mở ra đó, thì Tuyền đã thử như vậy và Tuyền cũng biết là nó cũng không có phải là dễ chịu đâu. Cho nên cũng mong cho cái COVID này nó qua đi, để mọi người được thở không khí trong lành.
Nhưng mà sự thật ra, sự thật thì nó cũng có nhiều loại mask lắm. Có những cái mask phải nói là rất là cũng khá là mỏng, mà người ta bán cũng rất là rẻ, có mấy chục cent, như ở mấy cái xăng QT đó. Mình vô trong đó, nếu mà lỡ có quên đem cái khẩu trang thì họ cũng bán đó, có mấy chục cent nè, đeo vào, nó rất là bảo đảm về đề an toàn, về đề phòng bệnh cho mình cũng như cho mọi người.
Vâng, xin trở lại với một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ. Dạ vâng. Hello. Dạ vâng, dạ thưa chị, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, cho em hỏi có phải hay nào phát thanh cái chương trình với chú cái luật sư Michael Cao ạ?
Chị đón nghe vào lúc 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 ngày hôm nay.
Chị ngày hôm nay luôn chị nhé.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Vâng, và chương trình bây giờ đang trống đường dây điện thoại nha. Quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào, chúng tôi tại phòng vi âm sẽ đón điện thoại giúp cho quý vị. Và trở lại với chú Trương Minh Ẩn thưa chứ.
Ok. Quý vị nhớ là cái mà tôi khuyên là quý vị đi ngoài đường, quý vị lo cho quý vị trước. Tại gần đây có nhiều vụ mà bắn lộn nhau vì người này khuyên người kia mang khẩu trang. Cho quý vị thấy người đó mang khẩu trang á, quý vị không mang khẩu trang, quý vị đừng có kênh qua kênh lại, làm cái thái độ khó chịu. Tại vì cái tình trạng mà COVID-19
này đó,
và con người ta nhạy cảm là một, và người khùng nhiều lắm. Chẳng khùng gì vấn đề tiền bạc, con khùng gì, đa số là khùng gì á, con cái không được đi học, ở nhà giữ tụi nó. Tại xưa giờ không bao giờ giữ mấy đứa nhỏ mà nguyên một cái thời gian lâu. Rồi ngoài ra mấy đứa nhỏ nó cũng quá tội nghiệp, bây giờ hầu như nó muốn khùng luôn á, nó giống như bị ở tù vậy đó. Thành ra do đó quý vị rất là nhạy cảm, quý vị làm ơn dùng lời nói nhẹ nhàng, ví dụ như gặp người kia mà lỡ quý vị có làm lỗi, cứ xin lỗi người ta một tiếng đi, I'm sorry, vậy thôi, walk away. Nhưng mà nếu mà ta kiếm chuyện mình á, mà người ta dùng tới này kia thì quý vị la lên cấp cứu. Do đó quý vị nhớ kỹ, cầm điện thoại sẵn trên tay, gọi nó quanh quanh, đừng ngại ngùng, đừng có đứng đó làm anh hùng. Thời buổi này qua ai cũng có súng hết á. Làm anh hùng là cái người nào á mà bỏ súng trong người á, người ta khùng lên á là kể như mình mất mạng. Do đó quý vị á, làm ơn, đó là cái lời khuyên của tôi. Còn hiện tại trong nhà đó, quý vị á, làm ơn, cái đây là cái khuyên luôn. Tôi lại có một vài nơi tôi tới đó, thì cũng có mấy người bạn, thì tôi thấy ăn uống vẫn còn thọt rửa chung với nhau. Giống như kiểu là trong gia đình, không gia đình không có nghĩa là mình không lây bệnh được. Tại vì bước chân ra giống như tôi, sáng giờ tôi đi ngoài đường, tôi về nhà tôi ăn uống tôi phải cẩn thận, tôi rửa tay rửa chân tắm một lát đây tôi phải tắm. Tắm xong rồi á, khi ăn uống vợ chồng tôi á, là lúc nào cũng gấp đồ ăn riêng hết. Để chi? Quý vị biết không? Có nhiều khi á, hiện tại mình chưa bệnh thì nói, ôi, ông nói trên trời dưới đất. Tôi bữa đó tới giờ tôi đâu có bị bệnh, nhưng mà cái lúc mà nghĩa là gắn mấy cái ống thở vô đó, thì lúc đó quý vị nằm hấp ha hấp hối đó, thì quý vị mới thấy là cái sự mà là người ta khuyên á, là rất là quan trọng do đó. Để bảo vệ cho quý vị, bảo vệ cho gia đình quý vị, nhớ hai điều tôi cần muốn biết là cần phải mang mask và đi xa những người khác. Ví dụ như nguyên group đương nói chuyện, quý vị đi dưới gió này, quý vị làm ơn bỏ cái mask vô, đừng có cổi ra. Cái chuyện mask 100% thì tôi không dám nói, nhưng mà theo những kinh nghiệm của những cái người đương nghiên cứu về COVID-19 thì mask rất là effect. Do đó quý vị giúp đỡ. Giúp đỡ chi? Ví dụ như tất cả các bệnh viện mà chặt hết á, lỡ quý vị thân nhân mình muốn cần vô có chỗ nằm không có, phải chở đi vòng vòng, chưa chắc là cái thân nhân mình có thể sống, tại vì có nhiều bệnh viện nó chặt quá, đâu có còn nhận nữa, phải chở chỗ khác. Thì đó là những cái trong thời gian này. Và hồi sáng nay tôi nghe đây là có thể thuốc ngừa sẽ đi bắt đầu là tháng 12, thì sẽ có chính phủ đã cho hình như 2 tỷ bạc để làm thuốc ngừa. Thành ra thuốc ngừa hồi sáng này đài số 5 cho hay đó, NBC á, là thuốc ngừa sẽ là free, chứ không phải là buôn bán hay là lợi kích phải trả tiền. Đó là cũng là cái good news. Nhưng mà từ đây tới ngày đó đó, mà quý vị bất cẩn mà lỡ quý vị chết trước đó, về tới thiên đàng niết bàn quý vị tức tử chết à, hiểu không? Do đó ráng giữ vệ sinh riêng cho mình, vệ sinh cho mọi người, để chi mình còn thấy được cái ánh sáng rõ ràng là COVID-19 nó hết bệnh. Thì dạ vâng. Lúc đó có chết mình cũng vui rồi.
Dạ, dạ vâng, cho phép Thanh Hùng mà Như Tuyền xin được mời vị thính giả nữa. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên.
Tôi tên Thiện ở Sách Thị á. Dạ. Xin chào tiến sĩ Ẩn, chào hai vị trên đài.
Dạ, xin chào anh.
Tôi có câu hỏi. Cái nhà tôi, cái gara rồi tôi để đồ trong đó, tại mà gara thì làm không có cái cửa kéo lên cái xuống ấy. Nữa tôi để cái đồ máy cắt cỏ và lại mấy cái đồ linh tinh ở trong đó, rồi cái bên cái Sách Xì City của tôi nó gửi điện gửi giấy xuống nó qua, nên nó bắt tôi phải dọn dẹp cái chỗ đó.
Anh nói sao? Dạ. Anh để trong gara của anh hay để ngoài sân?
Dạ trong gara. Trong gara
làm
mà
sao
để mấy cái đồ,
làm sao nó thấy?
Tại vì gara mình không có cửa kéo lên kéo xuống. Tiến sĩ Ẩn,
trời ơi, gara gì kỳ, tại sao không làm?
Thì cái đó nhà thì quá cũ ngày xưa mà lúc mà nó
có những cái thành phố đó anh không thể nào open cái gara. Nó có hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất á là làm không có vẻ đẹp của khu phố. Cái chuyện thứ hai là ngăn ngừa vấn đề tội phạm. Ví dụ như anh để tức là anh xúi mấy người khác lại vô nhớ nhà tôi, lúc đó anh gọi cảnh sát nữa. Do đó anh đối với tôi á, không có nhà nào mà không làm cửa gara được hết. Còn nếu không làm cửa gara được, anh lên xin phép á, anh làm cái cửa mà xếp vô, mở cửa ra vô đó cũng được vậy. Dạ. Tại sao không làm?
Tại khu nhà đó nó cũ lắm, thật là cũ lắm luôn, nên mà xung quanh cho ở nhà cho khu đó thì cũng có nhiều nhà cũng giống nhà tôi vậy đó. Cũng không
okay, bây giờ tôi hỏi anh câu vậy. Anh đi ngoài. Dạ. Đường là thấy hết cái gara bề ngang đậu một chiếc xe, hai chiếc xe vậy?
Dạ, một chiếc
mà anh cứ để trống trơn. Dạ. Vậy đó phải không?
Dạ, để trống, nhưng mà có để mấy cái đồ máy cắt cỏ này kia, nhưng mà để máy cắt cỏ vậy chứ mà xe mình chạy vô vẫn đậu được.
Ok, cái gara đó anh không có mở được, có những cái thành phố nó có luật quy lắm, gara là phải đè xuống để chống tội phạm, đừng có vô ăn cắp ăn cướp hoặc là ăn cướp nhà anh. Bây giờ anh nói cái câu mà nhà cũ lắm, không có nhà. Tôi là chuyên môn trị về làm nhà cũ mấy chục năm nay hồi đó giờ. Do đó không có nhà nào mình không gắn cửa được, cửa gara được. Thì bây giờ City nó bỏ cái đó xuống, anh bắt buộc phải làm. Còn anh không bắt buộc phải làm, nó cho anh tích cạch. Mà anh không tích cạch ra mỗi ngày, anh không chịu làm, mỗi ngày anh không chịu làm, hay là mỗi tuần hay mỗi tháng, tùy theo cái luật của City, thì anh sẽ bị tích cạch nữa. Và càng ngày nó càng tăng lên, anh không bao giờ thắng nó đâu.
Dạ.
Cố gắng đi. làm cái cửa kéo xuống á, anh gọi company lại tốn chừng xin lỗi anh ngàn mấy bạc à, tôi không dám nói câu ngàn mấy là không phải nhiều tiền, nhưng mà một khi CT nó đã nhìn vô cái nhà mình rồi, nó đã warning rồi, nó đã đưa giấy đỏ rồi á, anh không làm thì nó sẽ cho anh tiếp tục, chứ anh hỏi tôi không có phương pháp nào hết. Tại vì nếu ở trong thành phố tôi á thì tôi sẽ chạy lên nhà anh tôi coi, rồi tôi sẽ kêu cái người mà xếp xong về trong vấn đề code á, hỏi ok lý do tại sao cái chỗ này nó dày thì tôi giảng nghĩa được, còn những thành phố khác tôi không trả lời giùm anh được. Ok, nhưng mà cái câu trả lời vừa rồi là chung cho tất cả các thành phố. Ok.
Dạ. Cảm ơn tiến sĩ.
Rồi, ráng làm đi thôi.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào, và chương trình xin được mời thêm một vị khác trên đường dây ạ.
Tôi chào chị Tiền, chào chú Ẩn, khỏe chú Ẩn. Chào mọi người khỏe.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc ạ.
Dạ, để mình giải thích luôn. Là chú Ẩn nói đúng, CT nó cần cái tim thông số nó đẹp, cho nên á phải có cái camera. Thì nói cái anh hồi nãy, chú hồi nãy đó có ngàn hoài, chừng ngàn không tới nữa, gắn cái camera vô đi. Đừng có để CT nó phạt. Nó phạt cái quan cố mình lì, mình cứng đầu nữa, nó phạt nặng lắm. Dạ.
Dạ, tôi trả lời theo kiểu mà tôi đã thấy bao nhiêu người, là tôi thị trưởng á, tôi thấy bao nhiêu người cứ cự nữa, ok ngon, phạt đi, nhưng mà nhớ kỹ thêm cái nữa, nếu quý vị tiếp tục mà để cho phạt á, thành phố nào cũng vậy, nó sẽ liên cái nhà quý vị, khi quý vị mà bán đó, là nó sẽ lấy cái số tiền đó cộng với tiền lời, chứ không phải chạy đấy, được không?
Có nhiều người không có hiểu á.
Dạ.
Dạ, mình là chủ nhà nhưng mà thành phố cũng yêu cầu mình á, giữ cái khu, cái phố cho nó đẹp, cho nó giá trị, cái văn minh nữa, chứ không phải là mình nhà mình ở sụp sệ rồi ảnh hưởng cái khu. Thành ra cho nên phải hiểu được cái thành phố nó có cái quyền.
Sao quá, nhưng mà anh Phước biết không? Đối với tôi mà cái nhà tôi mà cái gara tôi để trống vậy đó, tôi nó lạnh lắm, làm sao mà ngủ yên được?
Đúng rồi, giống như là mình dụ trộm nó tới nữa.
Dạ, dụ trộm nó tới, bây giờ tôi hỏi câu nè. Anh đã nói căn nhà cũ quá không làm được. Nếu căn nhà ảnh có thể ở thì đương nhiên có thể làm cửa gara. Trừ khi cái căn nhà đó sách tập thì chắc chắn là ảnh không được ở trong đó. Ảnh sẽ được bị cái tờ giấy dán đỏ và yêu cầu không ai được. Occupy là cái nhà sách tập. Nó khác. Thành ra nói như ông anh đó thì cũng hỏi tôi. Thành ra đây là cái câu trả lời giống như Phước vậy thôi. Ok. Cảm ơn Phước.
Dạ, chào. Cảm ơn. Bye bye.
Dạ, và chương trình, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Một lần nữa, quý vị có câu hỏi nào thắc mắc về luật pháp cũng như an ninh trong khu phố của mình thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là
817-899-4110,
817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. 214-341-5943.
Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa cho chương trình thì như tôi nghĩ chắc là mời chú Trương Minh Ẩn đi tự chú sẽ có rất là nhiều những điều chia sẻ
với
cộng đồng.
Cần muốn nói.
Bây giờ cái điều mà chú còn nhiều nhất á, là trả lời điện thoại còn 31 cú điện thoại nữa.
Quá trời.
Có cần mướn người thư ký không chú?
Dạ, chú mướn thì chú bị băng rắp si thành ra thôi. Để chú từ từ trả lời. Do đó quý vị một lần nữa, ví dụ như quý vị cần những gì hỏi gấp đó, có nhiều người thấy cũng tội nghiệp nói chú Ẩn ơi gấp quá, rồi có nhiều người viết cái lá đơn gửi ra tôi ngay thành phố kính gửi ngài thị trưởng xin ngài giúp đỡ, thì biết là chắc là Việt Nam mới qua văn chương thì cũng giống như kiểu là làm đơn ở Việt Nam đó. Thì chú rất là tội nghiệp, nhưng mà khi chú gọi lại không ai chịu trả lời hết. Mà điện thoại thì hầu như cái message thì đầy. Do đó chú kêu rất là bét mấy ngày nay.
Tại
trong cái chuyện hỏi nó cũng quan trọng lắm mà chú cứ gọi hoài mà không ai chịu trả lời. Nếu quý vị nào có nghe trên đài á, chắc chắn là vị này không có nghe trên đài, do đó mới dùng cái email của thành phố chú để gửi chú lá thơ. Ok. Đó quý vị nào mà biết là cần hỏi tôi đó thì xin gọi số điện thoại là 682-360-7250. Lặp lại là 682-360-7250. Tại vì khi mà người ta nói cái chuyện gấp mà tôi trả lời không được, tôi buồn lắm. Ok.
Dạ, bây giờ thì chắc là cho phép chương trình đón một vị cuối cùng của chương trình nha. Hello.
Rồi.
Hello. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Trâm.
Dạ vâng, chị Trâm.
Dạ, dạ con xin chào chú Ẩn, chào anh với chào chị. Chú cho con hỏi về cái bằng lái của con được không chú?
Rồi, là cái gì cũng được nói.
Dạ, chú ơi, cái bằng lái của con chú, nó hết hạn từ hồi tháng 3, nhưng mà cái Covid nó ra đó thì con bị lây. Nhưng mà con có lên online hồi tháng 6, đầu tháng 6 để con renew. Thì họ nói họ sẽ gửi về cho con, nhưng mà nó thất lạc, nó đâu mất tiêu rồi chú. Xong rồi okay. Con, tới bữa nay con cũng không có. Con có gửi lên trên đó một lần để con hỏi. Thì họ nói cách đây 10 ngày chú, họ nói là từ business từ 3 đến 5 ngày. Mà khoảng 10 ngày rồi đó, con vẫn chưa có thấy. Thì chú chỉ có con làm okay, cách nào chú.
Bây giờ chị đánh cái email cho DPS. Nếu mà cái email, ok, khi mà nó gửi, nói là đã gửi bằng lái về là nó làm bằng email phải không?
Dạ.
Nó gửi email hay là gửi gửi cái gì, gọi điện thoại?
Dạ, dạ gửi mail cho con á.
Rồi.
Họ email, họ test cho con rồi. Từ 3 đến 5 ngày.
Rồi, bây giờ chị dùng cái email đó, chị reply lại, tức là trả lời lại là tôi vẫn chưa nhận được. Rồi trong thời gian đó đó, chị lên cái máy nhà, có máy in không?
Dạ thưa có.
Có in cái tờ email đó ra giữ trên xe. Nhưng mà hiện tại bây giờ dù bằng lái chị vẫn hết hạn 3, 4, 5 tháng gì đó, cảnh sát cũng không ghi tất cả đâu. Tại trong tình trạng này có những cái station đó, nó không có mở cửa. Còn hiện tại bây giờ tôi chưa biết là nó có mở cửa lại không. Có một số station đó, tháng rồi đó, nó mở mà chỉ có appointment thôi, thì chị check vòng vòng có ai mở không. Nhưng mà tôi gan tí với chị, bằng lái chị hết hạn, họ không có ghi tất cả đâu. Ok,
dạ,
trong thời gian này.
Dạ, xe con cũng rung, dạ.
Không có gì đâu, dạ. Rung. Tôi như chị á, in cái chỗ mà DPS gửi là tôi đã gửi bằng lái về rồi. Hiểu không? Cầm dạ. Giữ trên xe, ví dụ không phải cảnh sát, trăm người nào cũng biết cái luật đâu. Biết cái luật mới, tại vì nó mỗi ngày nó thay đổi hết. Nghe lời tôi đi, in cái tờ giấy bỏ lên xe. Rồi tiếp tục gọi những cái station và liên lạc bằng email trở lại DPS cho biết là tôi vẫn không nhận được. Và đánh cái địa chỉ nhà mình một lần nữa, địa chỉ nhà nha, chứ không phải là email. Trong email đó, đánh địa chỉ nhà mình một lần nữa, zip code đàng hoàng.
Dạ đúng, lúc
gửi
con có gửi y chang vậy đó. Dạ có.
Rồi, good. Thôi, có thể chờ đi, tại vì cái COVID này có nhiều khi nó chậm trễ lắm. Có ngay cả những người mà cái tiền 200 đồng đó, từ mấy tháng nay mình tới giờ này vẫn chưa nhận được. Ok nha.
Dạ. Rồi. Dạ. Chú ơi, sẵn chú nhắc đến cái 1200 cái chết đó chứ, thì cháu có biết một cập nhật mới, đó là cháu có đứa cháu trai 20 mấy tuổi đó, cháu cũng đứa bé đó nó cũng khai thuế một mình, thì nó cũng chưa nhận được cái chết, và khi gọi lên đó thì bây giờ mới biết là họ nói phải chờ đến tháng 9 họ mới gửi về đó chứ.
Đúng rồi, chú nói bây giờ có những người vẫn chưa nhận được. Mà có thể mà quốc hội mà nó thông qua đó thì có thể nhận hai cái trách lượt luôn.
Thôi cứ như để dành chứ ha.
Ok rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng, đến đây Thanh Hùng và Như Tuyền xin phép quý khán giả chương trình xin được tạm dừng. Và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình này và cũng như đã tham gia vào chương trình. Và xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Tiến sĩ đã bỏ thời gian và nói là nghỉ ngơi của mình để đến cùng với chương trình. Và xin kính chúc sức khỏe của tiến sĩ luôn dồi dào. Và xin được hẹn tiến sĩ chương trình này vào lần sau ạ.
Xin chào Như Tuyền và Thanh Hùng. Và nhất là chúc tất cả quý vị thính giả của 1600 AM ráng giữ sức khỏe để tất cả chúng ta đều qua khỏi cái tai nạn lớn của vũ trụ này. Cảm ơn quý vị, gặp quý vị tuần sau.
Dạ vâng, xin chào tiến sĩ.